phần thứ tư của quyển sách, tức là yếu chỉ thiền tâm hay cốt tủy kinh điển. Những câu nói bí hiểm, những hành động thần tốc của thiền sư đều chỉ thì chỉ một việc rất khó chỉ, nói một việc rất khó nói. Trong cái bất thần khó khăn ấy, người học nhận ra được là ngộ đạo. Thiền khách đến tham vấn thiền sư có ngôn ngữ hành động kỳ đặc, gọi là tham hoạt ngữ, tức là lời nói sống. Ngược lại, những thiền sư nói ra có ý thú, còn suy nghĩ được, gọi là tử ngữ, là lời nói chết. Cho nên thiền sư Đức Thành, tức là Hoa Đình thiền tử, nói câu nói hợp đầu ngữ, muôn kiếp độc cột lừa. Một câu nói ra có ý vị, có nghĩa lý, là cây cọc cột chặt con lừa muôn kiếp. Chính những kinh điển đại thừa cũng thế, người đọc thấy như những mật ngữ, những hình ảnh quyền hoặc gì đâu đâu, thiếu sự dễ dàng thực tế, song với hạng căn cơ bé nhại, đọc đến liền thấy đạo lý siêu thoát, chân lý hiện tiền. Như có thiền khách đến hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Ngài Triệu Châu đáp, cây bá ở trước sân. Thiền khách hỏi động sơn thủ sơ, thế nào là Phật? Đáp, ba canh gai. Những câu đáp này là hoạt ngữ. Trong kinh đại thừa cũng có vô số lối đáp khó khăn chẳng kém. Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, kẻ thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm ấy? Phật bảo, Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát nên như thế hàng phục tâm ấy. Có tất cả loài chúng sanh, hoặc noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc thấp sanh, hoặc quá sanh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, hoặc chẳng không tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng, vô số vô biên chúng sanh, phải không có chúng sanh được diệt độ, vân vân. Qua câu đáp này, thử hỏi chúng ta biết làm sao hàng phục được tâm. Kinh Pháp Hoa, trong phẩm Như Lai Thọ Lượng có đoạn nói, thiện nam tử, thật ta thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, từ đó nhẫn lại ta thường ở cõi ta bà này giáo hóa, cũng ở trong trăm ngàn muôn ức na do tha tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh, vân vân. Chúng ta còn ai không biết Đức Phật Thích Ca giáng sanh ở Ấn Độ, thọ 80 tuổi nhập niết bàn, thế mà kinh nói như vậy làm sao tin được? Do lối nói bí hiểm này khiến kinh điển đại thừa trở thành huyền hoặc mê tín. Nay giải thích về yếu chỉ thiền tâm thật là một điều khó khăn vô kể, vì chỗ không được giải thích mà đem ra giải thích. Nếu chúng tôi không giải thích toạc ra thì độc giả cũng thấy khó khăn như các quyển sách thiền xưa. Bằng giải thích cắn ra, chúng tôi mắc phải cái lỗi tử ngữ đã cột độc giả vào chỗ ý tứ so lường. Xong, với thời đại lý giải này, không cho phép chúng tôi làm theo người xưa mà buộc lòng phải giải thích. Nói yếu chỉ thiền tâm là kiến tánh khởi tu. Tôi mở đầu trong cái đoạn yếu chỉ thiền tâm hay là cốt thủy kinh điển, thì quý vị thấy đọc qua một đoạn này chúng ta bồi hồi khó hiểu. Tại sao lời thiền sư, tại sao lời Phật ở trong các kinh đại thừa hết sức là khó khăn như vậy? Bởi vì tôi nói cái ý ở ngoài rồi sẽ dẫn qua lời trong sách. Bởi vì thiền tông muốn cho chúng ta ngộ đạo là tự mình mở sáng con mắt trí tuệ của chính mình, chứ đừng lệ thuộc vào người khác, đừng lệ thuộc vào bên ngoài. Mà muốn mình mở sáng con mắt trí tuệ của chính mình á, thì tự nhiên phải đưa mình tới cái chỗ bế tắc, hay là tới cái chỗ nghi ngờ tột độ. Do cái nghi ngờ tột độ hay là cái chỗ bế tắc đó, tự nhiên chúng ta phát minh ra được, thì đó là cái chỗ mà làm cho mình mở sáng cái mắt trí tuệ của chính mình. Chứ nếu lệ thuộc vào người khác giải cho rõ, hoặc là tìm cách này cách kia, dùng mọi phương tiện để chỉ qua cách này qua cách khác cho chúng ta nghe, thì nếu chúng ta có hiểu thì cái hiểu đó nó cũng nhẹ nhẹ yếu ớt thôi. Thiền sư muốn chúng ta thấy rõ một lẽ thực mà tự trí tuệ chúng ta thấy, đừng lệ thuộc bên ngoài. Đến như trong kinh Đại Thừa cũng vậy, Đức Phật ngài cũng muốn chỉ cho mọi người thấy cái lẽ chân thật, nhưng vì cái lẽ chân thật đó hết sức là đơn giản mà cũng hết sức là thực tế, xong nó lại khó thấy khó hiểu. Nếu mà nói dễ dàng thì e người ta lại khinh thường. Do đó mà trong kinh Phật mới nói một cách như là huyền hoặc, người khéo người sáng thì tự nhiên đọc tới rồi thấy, còn người mù tối như chúng ta đọc qua rồi xếp lại cái kiến nghi, kinh nói chuyện gì xa xôi huyền hoặc đó. Cứ như vậy kinh biến thành huyền hoặc hay là sáng sủa đều tốt tại người. Nếu người thông minh đọc tới thì thấy sáng sủa, người tối dốt đọc tới thì thấy như là mù tối đó. Vì vậy mà qua đình thiền tử, tức là một thiền sư rất có cái vẻ thích làm sao cho người ta nương một cái lời nói khó khăn để đạt được cái lý đạo. Cho nên ngài nói rằng câu nói hợp đầu ngữ muôn kiếp cọc cột lừa, tức là một câu nói mà có ý nghĩa để mình suy luận, mình bàn tán được, thì câu nói đó làm cái cọc cột con lừa của chúng ta muôn năm muôn kiếp. Tại sao vậy? Bởi vì một câu nói mà mình suy nghĩ được thì tất nhiên đưa mình tới vào cái chỗ suy tư bàn luận. Mà suy tư bàn luận á, tức là làm cho chúng ta bị kẹt ở trong cái dòng ngôn ngữ ý tứ, chứ không có thoát được ngôn ngữ, không có thoát được cái tư lự để đi thẳng vào cái chỗ chân thật của chính mình. Vì vậy cho nên nói rằng đó là cái cọc cột lừa. Thì những cái lời nói của các thiền sư luôn luôn là cái lối nói mà khó khăn khó nhận, cũng như trong kinh lối nói trong kinh cũng khó khăn khó nhận. Thì tôi dẫn sơ một hai câu thì quý vị sẽ thấy hết sức là khó. Như trường hợp ngài Triệu Châu, có người thiền khách đến hỏi bạch ngài thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, tức là muốn tìm hiểu cái ý của tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang là dạy cái gì. Thì ngài trả lời cây bá ở trước sân. Thì quý vị hiểu làm sao? Ý tổ sư tới đây dạy cây bá ở trước sân sao? Nhưng mà trả lời như vậy thì có người nhân cái câu trả lời đó mà ngộ đạo. Còn mình nghe thì mình không biết nói cái gì hết. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, ngài Động Sơn Phủ Sơn, thì có người đến hỏi thế nào là Phật, ngài đáp ba cân gai. Như vậy nghĩa là sao? Nếu bây giờ có người hỏi thế nào là Phật thì quý vị đáp sao? Thì chúng ta phải đáp Phật là giác, thấy không? Phật là giác, nghĩa là Phật là một người đã giác ngộ. Thì theo thường thì chúng ta đáp như vậy. Còn ngài thì ngài đáp ba cân gai. Nhưng mà thưa quý vị, hai cái đáp đó thì cái đáp nào, ví dụ như ta hỏi thế nào là Phật, ngài đáp ba cân gai, và hỏi chúng ta thế nào là Phật, chúng ta đáp Phật là người giác ngộ, thì hai cái đáp đó, cái đáp nào đối trong nhà thiền cho là hay, cái đáp nào cho là dở? Đáp ba chân gai thì cho là hay, còn đáp Phật là giác cho là dở. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe hai câu đó là chúng ta hiểu câu nào, câu nào khiến chúng ta hiểu được? Nói Phật là giác ngộ chúng ta hiểu, chúng ta hài lòng. Chứ nói ba cánh gai thì thôi chịu, nói ông nó chắc là ông điên rồi. Hỏi Phật của nó ba cánh gai là nghĩa là sao? Nhưng mà đối với nhà thiền á, thì nếu nói Phật là người giác ngộ đó thì gọi là tử ngữ, tức là lời nói chết. Nói Phật là ba cánh gai là câu nói sống. Tại sao vậy? Nếu nói Phật là giác ngộ này kia thì cái người nghe hiểu rồi, họ dùng ý niệm họ nhận ra, họ hiểu. Bởi họ hiểu cho nên họ hài lòng ngang đó. Tôi biết rồi, Phật là người giác ngộ, phải không? Tôi hỏi thế nào là Phật? Tôi nói ba cánh gai. Ủa tại sao Phật là ba cánh gai? Rồi trong đầu cứ thắc mắc là tại sao Phật là ba cánh gai? Đi đâu cũng thắc mắc, lúc nào cũng cái vấn đề đó nó cứ nó ám ảnh mình hoài. Bất chợt lúc nào đó mình phát ngộ lên cái thì mình mới biết Phật thiệt. Phật thiệt là Phật của chính mình. Thành thử cái câu nói đó đưa người ta tới ngộ được. Còn cái câu mình giải thích kỹ là không ai ngộ hết trơn. Chỉ biết Phật là người giác ngộ, là một người ở ngoài mình giác ngộ thôi, chứ không thấy ông Phật thiệt của mình đó. Vì vậy cho nên cái câu nói dễ dàng đó là cái câu tử ngữ, khiến cho chúng ta nghe hiểu rồi chết chết ngay đó, chứ không có thêm cái gì nữa. Bởi câu nói chưa nhân cái thắc mắc đó mà đi đứng nằm ngồi, hoặc là năm này tháng nọ, chúng ta cứ ôm một vấn đề đó trong lòng. Tại sao Phật là ba cánh gai? Vô lý quá. Mình cứ thắc mắc, mình tự hỏi, mình đặt vấn đề với mình hoài. Mà lúc nào nếu mình cứ tự hỏi thì đặt vấn đề, biết rồi cái tâm mình nó quên chuyện khác, nó quên hết rồi, tâm mình tự nhiên vọng tưởng nó chết liệu mình nào hay, chỉ còn nhớ Phật là ba cánh gai. Tại sao Phật là ba cánh gai? Rồi bỗng nhiên lúc nào đó tâm mình nó lặng, cái nó phát ngộ là lúc đó mình thấy ông Phật của mình, chứ không phải ông Phật ở ngoài nữa đó. Thì như vậy đó, quý vị mới thấy cái ý nghĩa tử ngữ và hoạt ngữ, phải không? Còn mình nữa, bây giờ thì không ai chịu cái hoạt ngữ đó hết, tức là câu nói sống, không ai chịu, mà người ta chịu câu nói chết, phải không? Vì vậy mà chúng ta học đạo, học mãi không có ngộ. Như giờ quý vị học đạo cũng nhiều năm, quý vị có ngộ chưa? Chưa ai ngộ hết trơn. Tại vì nghe cái hiểu rồi, hài lòng rồi thôi, có thắc mắc gì đâu, phải không? Do đó mà không ngộ. Còn ở kia nghe phải sao Phật là ba cánh gai, tức quá, lạ quá, đi đâu cũng đặt câu hỏi. Phải biết là bất thành đêm nào đó, cái phát minh ra được thì ngộ, cái mình phát minh ra lại là ngộ. Còn cái người ta nói cho mình hiểu là không phải là ngộ, rõ ràng là như vậy. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy tại sao thiền sư ngộ đạo mà chúng ta không ngộ. Bởi vì chúng ta có thắc mắc gì đâu, học rồi ra về cái yên ổn nè, lòng dạ nó thoải mái, nó chịu. Còn nếu cái gì thắc mắc thì đợi mai mốt mình hỏi nữa, phải không? Chứ không bao giờ chúng ta tự đặt vấn đề với mình, không bao giờ chúng ta theo dõi, mà chỉ ý lại vào bên ngoài không. Do đó cho nên chúng ta khó mà ngộ được. Nên nhiều khi quý vị nhớ lại, có nhiều nhà bác học sở dĩ mà họ ngộ hay là phát minh cách bất thành, ví dụ họ khi đi tắm mà họ phát minh được, hoặc là trái táo rơi trên đầu họ phát minh được, là tự nhiên họ phát minh hay là sao? Tức là họ có thao thức trong vấn đề gì đó, phải không? Bởi trong lòng họ thao thức vấn đề đó mãi mà họ giải quyết chưa được, rồi bất thành cái thao thức nó tới chỗ chín mùi rồi gặp cái gì đó cái họ phát minh là được, gọi là phát minh. Còn mình ở đây cũng vậy, mình cứ thao thức thế nào là Phật, tại sao Phật là ba cánh gai, mình cứ thao thức mãi, bất thành một phần nào đó có cái gì gọi là cái mình ngộ được. Thì như vậy đó, là các ngài đưa cho mình một vấn đề để cho mình thao thức, cho mình bất an, mình theo dõi mãi mãi, tâm mình nó chết liệm ở trong vấn đề đó, rồi một phút giây nào đó nó phát minh, gọi là ngộ đạo. Còn nếu không thao thức, không có thao thức thì tất nhiên là không nghi ngờ, mà không nghi ngờ thì khó mà ngộ đạo được. Đó là cái chỗ khéo của thiền sư. Nên cái người hiểu thì nghe những câu nói đó người ta thấy là quý, còn người không hiểu thì cho cái người nói lạ như vậy đó là điên, phải không? Nói gì như điên, không có trúng đề tài. Hỏi cái này nói cái khác, hỏi Phật mà nói ba cánh gai có nghĩa lý gì đâu, phải không? Hỏi Phật thì phải cách nghĩa Phật thế nào cho người ta hiểu, mà nói ba cái ra đó thì quý vị hiểu được một chút đó thì mới khỏi lầm ý kinh hay là ý của tổ sư. Bây giờ đến như trong kinh thì quý vị nghe tôi giảng đoạn kinh Kim Cang mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi thế nào là làm sao mà khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thầy nói trên từ dễ hiểu, khi mà phát tâm cầu thành Phật á thì làm sao mà an trụ và sao làm sao mà hàng phục được cái tâm của mình để được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng những vị đại Bồ Tát hàng phục tâm ấy như thế này, có tất cả loài chúng sanh hoặc là noãn sanh hoặc thai sanh thất sanh quá sanh hữu tưởng vô tưởng vân danh đều đưa họ vào vô dư niết bàn, được diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh được diệt độ. Đó là hàng phục được tâm. Quý vị làm sao? Mình mới hỏi làm sao mà hàng phục tâm để mà đi thành Phật, tức là mình chưa thành Phật muốn hàng phục tâm để mà đi tiến tới thành Phật. Thì khi mà muốn hàng phục tâm tức là mình còn ở cái vị trí chúng sanh, phải không? Mình còn ở vị trí chúng sanh muốn hàng phục tâm để tiến lên dần dần để giác ngộ thành Phật. Mà bây giờ Phật bảo mình phải độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ, thì quý vị hỏi mình chưa thành Phật làm sao độ chúng sanh được niết bàn, làm sao độ được? Mình đưa là chúng sanh nhưng mình chưa biết niết bàn là sao đây, mà độ chúng sanh vào vô dư niết bàn trước rồi mình mới được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì hỏi làm sao mà độ? Do đó trên đọc kinh Đại Thừa thì chúng ta thấy không tu được. Cái chuyện nói như là theo thế thường người ta gọi là đặt cái cài trước con trâu, phải không? Mình chưa ngộ mà biết đổ chúng sanh được ngộ, thì cái chuyện thật là vô lý. Do đó mà có nhiều người đọc kinh Đại Thừa rồi cảm thấy như là quyền quá, không thể làm được. Mà tôi là một nạn nhân trong đó. Bởi vì khi xưa tôi giảng kinh Kim Cang ít nhất là cũng 4 hội, 3 hội, mà rồi tôi cũng tự thắc mắc sao Phật bảo mình làm cái việc mà mình chưa làm được, bản thân mình chưa vào niết bàn mà đổ chúng sanh vào niết bàn, mà phải đổ chúng sanh là đổ con người không còn dễ, mà nào là noãn sanh tức là sanh bằng trứng, thai sanh là sanh bằng bào thai, rồi thất sanh rồi quá sanh cho tới có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, đổ hết đi vào vô dư niết bàn rồi mà không thấy có ai được diệt độ, thì đó mới là hàng phục được tâm. Thì quý vị thấy làm sao làm nổi? Nhưng mà chính khi chúng ta hiểu được lý thiền rồi thì mới thấy cái lời của Phật nói nó là chân lý. Bởi vì trong tâm của chúng ta mỗi một vọng niệm dấy lên gọi là một chúng sinh. Thì kinh Đại Thừa là quy hướng về nội tâm, mà niệm dấy khởi chỉ dụ chúng ta nghĩ về người, đó là người, là thai sanh. Nghĩ về con chim cò, đó là noãn sanh. Nghĩ về con đom đóm này kia, đó là thất sanh. Nghĩ về con bướm bướm đó là quá sanh. Giờ nghĩ về một vật tức là một chúng sinh, mình nghĩ tới loài nào thì tức là có chúng sinh loài đó. Thì như vậy chúng ta trong tâm có ngày nào không nghĩ, nghĩ đủ thứ nghĩ, nghĩ về người, nghĩ về vật, nghĩ cõi này cõi kia. Bởi những cái niệm nghĩ đó mà mỗi một niệm dấy lên gọi là một chúng sanh đó. Mà chúng sanh đó giờ phải làm sao độ nó? Chúng sanh nó dấy lên rồi để chúng ta liền xả nó, đưa nó vào cái chỗ tịch lặng đó, tức là buông nó vào cái chỗ lặng lẽ không động. Ví dụ như giờ dấy cái niệm lên nghĩ về người, rồi cái đó vọng tưởng bỏ đi, cái nó lặng xuống, tức là đưa vào niết bàn rồi. Vì lặng lẽ không động tức là niết bàn, thì từ một chúng sanh đó dấy lên cái đưa vào niết bàn, tức là độ chúng sinh vào niết bàn. Mà dấy 1000 cái vọng tưởng mà đưa vào chỗ lặng lẽ hết thì đó là sao? Đó là độ tất cả chúng sanh vào niết bàn. Mà như vậy độ chúng sanh được như vậy thì đó là hàng phục được tâm chứ gì. Bây giờ quý vị độ được chưa? Mà chúng sanh lên không độ nó bị nó dẫn, phải không? Ngược lại bị nó độ mình. Bây giờ giấy một niệm cho nó dẫn đi xa lơ xa lắc, đó là bị nó độ mình rồi, phải không? Còn các người biết tu vừa giấy niệm lên cái liền xả buồn, đó là độ chúng sanh vào niết bàn. Mà 1000 niệm thế lên là 1000 cái buông lặng lẽ, thì đó là đưa vào vô dư niết bàn thôi. Và vào vô dư niết bàn rồi thì nó lặng lẽ tìm lại còn thấy niệm nào đâu. Cho nên độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. Hiểu như vậy thì thấy kinh dạy tu dễ, chứ có khó khăn gì hết, phải không? Còn nếu hiểu cái kiểu hồi nãy thì không bao giờ tu được đó. Thì quý vị mới thấy kinh Đại Thừa Phật muốn chỉ thẳng vào nội tâm của mình, nhưng mà hình ảnh đó qua những cái tướng mạo của chúng sinh bên ngoài. Giờ chúng ta cứ tưởng nhớ chúng sanh bên ngoài, tức là chúng ta không hiểu nổi Đại Thừa. Nên kinh Đại Thừa là mượn hình ảnh bên ngoài mà nói về cái nội tâm của chúng ta. Người hiểu được như vậy thì người đã hiểu Đại Thừa. Còn nếu mà cứ nghe nói hình ảnh bên ngoài thì chấp vào hình ảnh bên ngoài, tức là mê tín Đại Thừa, không thể nào hiểu nổi hết. Mà không hiểu tức là không tu được. Đó, thì tôi dẫn một đoạn kinh nhỏ để quý vị thấy cái chuyện làm đó không phải là Phật nói mình không tu được, mà tại không hiểu, bởi không hiểu cho nên không tu được. Nếu hiểu thì quý vị thấy không có khó khăn gì. Đến một đoạn tôi dẫn một kinh Pháp Hoa về phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là cái phẩm đó nói về cái tuổi thọ của Như Lai. Thì nói tuổi thọ Như Lai thì đại đa số ai đọc sử cũng biết rằng Như Lai sanh ở đâu, sanh ở Ấn Độ, rồi sanh ra là lớn lên ngài có gia đình, sau đó ngài vượt thành đi tu, rồi tới thành đạo, rồi tới giáo hóa chúng sanh 49 năm, đúng 80 tuổi ngài nhập niết bàn. Sử sách còn ghi sờ sờ đó, phải không? Vậy mà trong kinh Pháp Hoa về phẩm Như Lai Thọ Lượng thì nói tuổi thọ của Như Lai thì vô lượng vô biên, không thể kể hết. Phật đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp tới giờ, giáo hóa chúng sanh nơi này nơi kia, cõi này cõi nọ, chứ không phải mới thành đây. Giờ mình làm sao mình tính? Thì rõ ràng trong sử ghi thì ngài đi tu tới 30 tuổi mới thành đạo, rồi giáo hóa 49 năm mình nhập niết bàn. Nó tại sao nói ta đã thành Phật vô lượng kiếp rồi và đã từng ở mọi nơi giáo hóa chúng sinh? Thì như vậy cái làm cho mình không sao hiểu nổi. Đó là cũng vì chúng ta cứ nghĩ Như Lai trong kinh nó nói là chỉ cho Đức Phật Thích Ca cái thanh sanh Ấn Độ, mà không ngờ Như Lai trong kinh nói đó là chỉ là pháp thanh. Pháp thanh tức là thanh chưa bao giờ sanh diệt của Phật cũng như của chúng ta. Thì cái thanh chưa bao giờ sanh diệt đó thì cái tuổi thọ như tôi thường nói trước đó, tuổi thọ đồng với hư không mà đến không hết, không biết bao nhiêu là tính. Vì vậy cho nên nói không thể nào tính kể hết đó. Thì như vậy vì pháp thanh là cái thanh không sanh không diệt, bởi không sanh không diệt cho nên tuổi thọ vô lượng vô biên. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói rằng ngài đã có mặt ở trên thế gian này vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp vân vân, mình không có nghi ngờ gì hết. Bởi vì chúng ta, mọi người chúng ta cũng có một cái vô lượng vô biên tuổi vậy, nhưng mà tại chúng ta quên cái đó đi. Rồi chúng ta cứ nhớ thân xác thịt từ cha mẹ sanh tới giờ được 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, rồi chấp cái đó là thân của mình. Rồi mai mốt cái đó rã ra là nói mình chết. Cái sự thật mình có một cái mà tuổi thọ vô lượng vô biên, nó lồng sẵn ở trong cái thân sanh diệt này. Như vậy cho nên chúng ta phải tìm ra cái đó, đó nhận được cái đó. Đó là cái chỗ mà siêu thoát, siêu xuất sanh tử. Còn nếu không tìm được cái đó thì chúng ta mãi ở trong trầm luân. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu kinh Pháp Hoa nói cái thọ lượng của Như Lai vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp là chỉ Như Lai là pháp thân thì đâu có lạ nữa, đâu còn nghi ngờ nữa. Còn nếu hiểu Như Lai là Phật Thích Ca Ấn Độ đó thì tự nhiên chúng ta nghi liền. Đó là cái điều mà hết sức rõ ràng. Thì bây giờ đây, cái phần mở màn cho cái đoạn yếu chỉ thiền tâm này, tôi trong đây tôi có nói nếu mà tôi không giải thích rõ trên cuốn sách này, tôi không giải thích rõ thì quý độc giả cũng như quý vị thính giả nghe tôi lại không hiểu gì hết. Mà không hiểu thì tất nhiên về rồi cũng đâm ra nghi ngờ, mà nghi ngờ không có như các thiền sư nghi rồi ôm ấp đó, theo dõi đó để cho chìm niệm hết những cái vọng tưởng xuống, rồi một ngày nào đã phát ngộ. mà giờ quý vị nghi là không hiểu, mà không hiểu là thôi không nghe nữa. Thì như vậy thì tức là nó không có lợi ích mà có thể là có hại là khác. Vì vậy cho nên chúng tôi phải giải thích, mà giải thích ra thì chúng tôi mắc cái tội là tử ngữ, lời nói chết. Nói rồi về quý vị dường như hiểu, hiểu mà không có ngộ, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị chịu ngộ hay là chịu hiểu? Quý vị thử muốn thế nào? Muốn ngộ muốn hiểu? Ai cũng muốn hiểu chứ muốn ngộ. Bởi vì nếu nghe không hiểu thì giờ buồn quá, mà buồn quá rồi không biết làm gì nữa, rồi không muốn đi nghe nữa, rồi từ từ rồi sống với vô minh trở lại. Đó. Vì vậy mà buộc lòng chúng tôi cam chịu cái lỗi tử ngữ mà phải giải thích ở sau này. Đó là lý do mà chúng tôi phải giải thích ở sau. Bây giờ nói tới thiền, yếu chỉ thiền tông là nói tới kiến tánh, khởi tánh, khởi tu. Kiến tánh tức là nhận ra cái bản tánh của chính mình, hay là nói như danh từ hồi nãy tôi nói là nhận ra cái pháp thân của chính mình, rồi từ đó mới khởi ra cái công phu tu hành. À, cái đó là cái quan trọng đó. Cho nên quý vị muốn tu thiền, muốn học đạo tu thiền thì trước hết thì quý vị phải học cái chỗ này, tức là phải kiến tánh rồi sau đó khởi tu. Mà kiến tánh tức là tự quý vị nhận ra cái bản tánh của chính mình. Sau khi nghe chúng tôi giải thích ở đây, giờ mỗi người nhận lại mình, chứ đừng có lệ thuộc vào ngôn ngữ của tôi. Nhớ như vậy đó, nghe tôi giảng quý vị đừng cần thuộc lòng những lời tôi giảng, mà nghe giảng đó quý vị nhận ngay mình có cái đó hay không. Nếu nhận ra được cái đó là quý vị kiến tánh, còn nếu nhận không được đó là quý vị lệ thuộc ở bên ngoài. Bây giờ nói phần kiến tánh.